Về đây con gặp được nơi Chúa là nguồn hạnh phúc và an vui. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng từ ai Chúa xót thương. Về đây con tràn ngập vui sướng, dạt dào trong suối nguồn yêu thương. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng Chúa xót thương nhân từ.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các kinh sư và những người Pha-ri-siêu rằng: Khốn cho các ngươi, hỡi những kinh sư và người Pha-ri-siêu đạo đức giả! Các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Các ngươi cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là đạo đức giả và gian ác. Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-siêu đạo đức giả! Các ngươi xây mồ cho các ngôn sứ và tô mả cho những người công chính. Các ngươi nói: Nếu như chúng ta sống vào thời của tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ. Như vậy các ngươi tự làm chứng rằng các ngươi đúng là con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ, thì các ngươi đổ thêm cho đầy đấu tội của tổ tiên các ngươi đi. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Việt Nam mình có câu tay làm tay quay hầm trễ. Ở đây Thánh Phaolô nói: Khi còn ở với anh em, chúng tôi đã chỉ thị cho anh em, ai không chịu làm thì cũng đừng ăn. Ai không chịu làm thì cũng đừng ăn. Tay làm hàm nhai, tay quay hàm trễ. Và Thánh Phaolô mời gọi chúng ta rằng: Nhân danh Đức Giêsu Kitô, chúng tôi truyền cho anh em là phải xa lánh mọi người anh em, sống vô kỷ luật, không theo truyền thống anh em đã nhận được từ nơi tôi. Để chúng ta biết là con người của mình vốn là hay bắt chước, đúng không? Thích bắt chước. Chúng con gì? Con gì? Khỉ. Khỉ nó hay bắt chước. Người mình mà bắt chước thì mình cũng giống. Tôi không dám nói, chị nói. Mình cứ thói quen là mình hay bắt chước, thấy người ta làm sao mình cũng làm vậy là như thế đó, rồi người ta làm bậy mình cũng làm theo là như vậy. Cái con khỉ nó hay bắt chước cho nên là nó chẳng có suy nghĩ gì cả, nó không có suy nghĩ, mình làm sao cũng nó cũng làm vậy, mình cứ làm bậy nó cũng cứ làm theo như thế, nó không có suy nghĩ. Mà nếu chúng ta mà bắt chước người khác mà người ta làm bậy mình cũng làm theo thì mình có khác gì cái con đó không? Thấy chưa? Thật, vì thế mà Thánh Phaolô nói rằng tôi khuyên anh em hãy sống xa những người vô kỷ luật. Vì nếu mà chúng ta đang sống kỷ luật mà gần những người vô kỷ luật, rồi cuối cùng mình cũng vô kỷ luật. Rõ ràng anh chị em cứ để thì coi, hai đứa bé, một đứa siêng học với một đứa siêng chơi, lười học mà siêng chơi, riết thì cái đứa mà ham học á, đang ngồi học mà thấy thằng kia nó chơi, nó muốn học không? Không. Còn cái thằng mà đang chơi mà mới thấy thằng kia học, nó muốn học không? À, cái con người ta bắt chước ấy, nó lại khôn. Bắt chước là bắt chước những cái mà nó thứ nhất là theo số đông, thứ hai là cái gì nó theo cái bản năng của nó, cái gì mà nó cảm thấy dễ chịu thoải mái thì nó bắt chước. Tại sao hai đứa khó lắm, cái đứa mà nó chơi game với đứa mà ngồi học, thì cái đứa ngồi học dễ bị cám dỗ là chơi game, Còn cái đứa mà chơi game có đời nào nó bảo, trời ơi, thằng kia đang học bài kìa, mình đi mình bắt trước đó mình học bài đi. Có không? Này nhà nó dơ, lấy chổi quét dùm. Quét. Nhìn nhau không ai lấy chổi quét hết. Thế không? Không ai lấy chổi quét hết. Mà có một người quét ấy, thì mấy người kia bảo để cho nó quét. Thế không? Ta không có bắt trước. Ta không bắt trước những cái điều tốt. Ta không bắt trước những điều tốt. Ngại. Tại vì nó đi ngược với lại cái bản năng của con người mình. Con người mình là thích dễ dãi, thích thoải mái, làm biếng, thích ăn không ngồi rồi, thích ngồi lê đôi mách. Không tin thử anh. Chia sẻ lời Chúa xong, chúng ta thánh lễ xong rồi, chúng ta có 15 phút để nghỉ giải lao. Đồ hai mẹ này ngồi F8. Bà này đang ngồi lần hạt. Bà này đang ngồi đọc lời Chúa. Riết thì thấy này nó 8. Bà này nhào vô 8. Này nhào vô 8. Mẹ này bảo thôi lời Chúa để tối về đọc. Bây giờ mình cũng. Rồi mẹ này lần hạt. Rồi lần hạt thì để đêm về lần hạt. Bây giờ mình cũng. Rất dễ. Em cái xấu nó hút dễ lắm. Cứ để ý coi lúc bao giờ giải lao coi. Cái nhóm 8 là bây giờ nó cũng chiếm đa số rồi. Còn nó nằm lụi cụi mà đi cắm bông với lụi cụi đi rửa chén. Chả thấy ai dành cái chuyện đó. Không thấy ai bắt trước làm cái chuyện rửa chén. Này này này, nó rửa chén thì đi bắt trước rồi ra. Hả? Sao? Rửa chén thì đi bắt trước đi.
Rửa chén ăn tay.
Rửa chén ăn tay thì bắt trước đi. Tao thấy không?
Để cho nó
làm. Nói câu trả lời rõ ràng mình thấy. Đi xuống bắt trước. Đi.
Dạ thôi cha.
Cái tốt lành khó bắt trước. Còn cái xấu lôi kéo lẹ lắm. Cho nên mới nói là gương mù nó lôi kéo, quấn hút ghê lắm. Nó quấn hút ghê lắm. Thì thế mà Thánh Phaolô nói là tôi khuyên anh em là sống xa những người vô kỷ luật đi. Những người mà vô kỷ luật là mình mà sống gần họ riết thì mình cũng bị ảnh hưởng là mình vô kỷ luật. Mình không đủ sức mình kéo. Mình không đủ sức làm ánh sáng, làm muối đất để mình tỏa sáng và mình làm mạnh cho người ta. Nhưng mà cuối cùng mình, cái muối của mình bị nó làm cho nhạt. Ánh sáng của mình bị nó làm cho tắt mờ. Vì cái sự giữ mạnh lắm. Cái cám dỗ của sự giữ mạnh lắm. Đấy, tôi đưa cái ví dụ vừa mới đạo, cầu nguyện xong, vừa mới viếng mình thánh Chúa xong, ra ngoài sân nghỉ giải lao là bắt đầu 8. Thế không? Từ 8 nó có một cái ma lực gì đó, nó kéo người ta vào mà 8. Mà khi mình 8 chuyện Đức Giáo Hoàng Francisco ngài gắt nhất là cái đó. Ngài gọi là ngồi lê đôi mách. Ngài cảnh cáo cái linh mục, các tu sĩ chủng sinh vậy. Cái tội ngồi lê đôi mách. Tám thì mình gọi là 8. Đi Hoàng dùng chữ là ngồi lê đôi mách. Vì người ta gọi đi bán gì?
Dưa lê
đó. Đấy, Đi Hoàng bảo là ngồi lê đôi mách là đi buôn dưa lê. Đi buôn nó còn nhiều hơn là đi bán. Đi buôn, buôn hàng chuyến. Dưa lê buôn hàng chuyến. Nó lê hết chỗ này, nó lết tới chỗ kia. Ông vừa mới thấy nhà thờ này xúc tới nhà thờ khác rồi. Mẹ nó lết hết nhà thờ này kia, nó lê lết rồi nó tuyên truyền, nó phân, nó phát tán. Thấy không? Ghê lắm. Nhưng miệng mẹ đó là thấy sợ lắm. Cho nên Chúa bảo là, Thánh Phaolô bảo là hãy tránh xa những người vô kỷ luật đó. Tránh xa ra. Vì gần nó là rách việc lắm. Vì đó là mình bị lây à. Ở trong nhà dòng cũng vậy. Như anh chàng mà nó lừa biếng lời là mình gần là dễ bị lời theo. Mình đang chầu Thánh mà thấy nó chưa banh, mình có chịu nổi không? Thấy không? Ngồi chầu mà nó cứ phùng phùng vô. Gì ấy? Vô. Chúa nó vô con ra. Thế đang ở trong nhà chầu mà thấy nó cứ vô thì mình đành phải xin lỗi Chúa là nó vô nhiều quá thôi. Tôi xin lỗi Chúa, nó vô thì con ra. Nhậu vậy gì? Thấy không? Nhậu gì nó càng ngày nó càng lây lan. Lây lan kính. Mà không nhậu rồi ngồi mà là, tôi thấy tôi đi đâu tôi cũng bị người ta để ý. Vì mỗi tội là không biết nhậu. Tức mình ở chỗ đó. mà mình phải giữ lòng lắm mới không thôi thì cũng bị cám dỗ là bị lây lan này. Là có khi không biết nhậu nó ngồi xếp mình vào chỗ mấy cô nó bảo cái này là thị mẹt đã quê rồi. Rồi gặp cái ông kia, ông mà bợm nhiều, ông bảo cái thằng khốn nạn Long này, mày tên Long mà mày không biết nhậu, mày tên Long làm cái gì. rồi vô quán ăn như vậy, luôn luôn là mấy mẹ ra làm đứa gì trước, bia, thấy không? Vừa vô ngồi chưa đóng chỗ gì, anh uống cái gì, bia nào, đi chỗ khác, bia gì, ăn chưa ăn, uống cái gì. Nó quần đi, nó quần lại, cùng lại bia, cho đi coca, cho chai coca. Cái thằng kia nó gọi một ly bia mà cả lũ nó kéo đến nó đưa nguyên két. Còn mình gọi chai coca chờ nổi tiếng nó chả thèm ngó ngàng gì tới. Tôi không chịu được. Thì mình cũng dễ bị cám dỗ, thôi nhậu luôn cho nó cho rồi. Thấy không? Mình dễ bị cái mà vô kỷ luật, cái mà ăn chơi, cái mà dễ dãi, cái mà sa đà, nó kéo người ta xuống mà mình dễ bị đứng vững được phải có ơn của Chúa. Không có chịu nổi đâu. Chúng ta ở đây anh người từ ngoài Bắc vô đô dưới tay thôi. Anh người từ Bắc chưa? Ủa đông vậy hả? Ủa chúng ta cho một chồng tay hoan hô những anh chị em đó. Rồi xin mời anh lên đấy. Anh lên đây chia sẻ với mọi người coi có cái gì tốt tốt thì ra nói cho chúng tôi để chúng tôi bắt trước. Từ Bắc vô đây mình học cái hay cái tốt của những người miền Bắc phải không? Mình bắt trước. Chú nói là những người sống vô kỷ luật thì mình tránh xa. Còn những người mà tốt lành thì mình kéo họ lại gần. Rồi chúng ta lắng nghe anh giới thiệu cho mọi người biết anh tên gì, ở đâu và làm gì.
Con kính thưa cha và cộng đoàn. Thưa cha và cộng đoàn, con tên là Vinh Sơn Mai Văn Thụy. Con thuộc giáo xứ Kiên Lao, giáo phận Bùi Chu. Dạ.
Rồi cho mọi người tay. Hôm nay đến đây chia sẻ cho mọi người được cái ơn phúc gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Dạ. Con thưa cha và cộng đoàn, con là người con của giáo xứ Kiên Lao, giáo phận Bùi Chu. Và sáng ngày hôm qua con và bố con có bay vào trong thành phố Hồ Chí Minh. Ước muốn cũng như nguyện vọng của bố con, của bố con là được hy vọng được gặp cha và cộng đoàn, để con có thể được nói lên lời cảm ơn Chúa, cảm ơn Đức Trinh Nữ Maria, cũng như cảm ơn cha và tất cả quý cộng đoàn đã cầu nguyện cho con, cách riêng cho con trong thời gian vừa qua. Và không mất thời gian cộng đoàn, con xin kể vắn tắt về cái ơn lành mà có thể là Chúa đã ban cho con. Thì thưa cha và cộng đoàn, con
bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, năm nay con 25 tuổi.
Có gia đình chưa?
Thưa cha, con chưa có.
Có người yêu chưa?
Thưa cha, trước đây thì con có rồi ạ. Và bây giờ thì thôi rồi.
Rồi chia sẻ tiếp.
Dạ. Thưa cha, con tìm hiểu ơn gọi tu trì từ năm lớp 10, và trong suốt thời gian 3 năm trung học phổ thông và 4 năm đại học, con vẫn nuôi dưỡng cái ước muốn dâng mình cho Chúa trong bậc tu trì. Thì tạ ơn Chúa, trong con mới ra trường năm ngoái thì con cũng được dự tuyển một kỳ thi Đại chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tuổi Bùi Chu vào tháng 4 năm 2014 vừa rồi ạ. Thì trong 39 anh em dự thi thì có 17 anh em đỗ. Và con cũng cảm ơn Chúa là con cũng đủ điểm để đỗ vào trường.
Chúc mừng. Hallelujah. Hallelujah.
Dạ, con thưa cha và cộng đoàn, việc vào chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu không chỉ về mặt đầy đủ về mặt tri thức mà còn về mặt sức khỏe nữa. Thì sau khi biết kết quả một tháng, sau đó một tuần thì anh em chúng con, những người đỗ đấy, thì là được các cha giáo đưa đi khám sức khỏe ở bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội. Thì trong với tất cả 17 anh em đi khám sức khỏe thì chỉ có riêng một mình con có gặp vấn đề, đó là con bị phát hiện là bị dương tính viêm gan B. Và sau khi phát hiện ra như thế thì con rất là buồn, bởi vì Đại chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu không nhận những người bị nhiễm dương tính viêm gan B. Vì căn bệnh này thì chắc chắn là cha và cộng đoàn cũng đã hiểu biết rất nhiều, vì nó tính lây lan của nó. Và trong cái thời gian mà con biết là con bị như thế thì con rất lo lắng. Lúc đó ơn gọi của con bắt đầu có sự lung lay và con bắt đầu nghĩ rằng, lúc đó sau khi biết kết quả thì con cũng đi tìm hiểu các chủng viện khác cũng như tất cả các dòng tu khác xem là chủng viện hay dòng tu đó có nhận những người bị dương tính viêm gan B hay không. Bởi vì căn bệnh này con đã tìm hiểu là rất là khó chữa, thế như thế nên con mới đi tìm hiểu các dòng tu, các chủng viện, các dòng tu khác. Nhưng mà con thấy rằng hiện tại bây giờ rất nhiều chủng viện cũng như tất cả các dòng tu cũng không nhận những người bị nhiễm dương tính viêm gan B. Đấy, con rất là lo lắng, không biết là ơn gọi của con đã theo đuổi 7 năm rồi, cho đến bây giờ con mới phát hiện ra, nên là con rất là băn khoăn lo lắng, không biết có nên tiếp tục hay là dừng ở đây. Để trong cái lúc hoang mang như vậy thì con thì thực sự là biết về cha Giuse Trần Đình Long cũng như cộng đoàn lòng thương xót Chúa Giáo xứ Chí Hòa từ lâu rồi. Năm 2012 cha đã về xứ giáo xứ của chúng con dâng lễ và cầu nguyện lòng thương xót Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng con trong đó.
Trên Lào.
Dạ vâng.
20.000 người đúng không?
Thưa cha là hiện tại là 13.000 giáo dân ở trong xứ con ạ. Dạ.
Nhưng mà hôm đó lễ là 20,000+ người rồi.
Dạ. Thì trong cái thời gian con hoang mang như vậy, con có đi khấn Đức Mẹ cũng như khấn Thánh Quan Thầy Vinh Sơn của con bảo trợ và giữ gìn con trong cái ơn gọi mà con muốn ước muốn dâng mình cho Chúa. Và trong lúc đó không hiểu tại sao con thì vẫn lần hạt lòng, chuỗi lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Trước khi con biết cha con vẫn lần hạt, nhưng trong thời gian đó con nghĩ rằng con cần phải có, con đã có lòng lòng trông cậy và lòng thương xót Chúa thì cũng nên liên lạc với cha. Bởi vì con biết được là rất nhiều những người đã nhận được nhiều ơn từ cộng đoàn lòng thương xót Chúa nhờ lời cầu nguyện của quý cộng đoàn. Thì con có nhắn tin cho cha Giuse đấy ạ, và xin cộng đoàn cầu nguyện cho con để nếu Chúa muốn thì Chúa có thể chữa lành con và con được nhập học chủng viện. Thì sau con nhắn tin vào sáng hôm trước và con chờ đợi hồi âm của cha. Đến sáng ngày hôm sau thì con nhận được tin nhắn của cha, là cha nhắn rằng là con cứ yên tâm, tin tưởng vào lòng thương xót Chúa, cha và cộng đoàn hứa sẽ cầu nguyện cho con. Và cha cũng giới thiệu cho con cái trang web của cộng đoàn để hàng ngày lên nó để nghe cha giảng về lòng thương xót Chúa. Thì sau khi nhận được tin nhắn của cha như vậy thì trong lòng của con cảm thấy rất bình an, rất yên tâm và con tin tưởng vào lòng Chúa thương xót. Sau đó sau khi nhận được tin nhắn của cha thì một tuần sau con phải đi khám lại sức khỏe để kiểm tra chắc chắn xem là mình có bị dương tính không hay là không bị. Sau đó một tuần sau đó con đi kiểm tra lại sức khỏe thì cái dương tính viêm gan B của con vẫn không hết. Thế nhưng mà cái căn bệnh của con thì lại ở trong tình trạng nhẹ. Tức là bác sĩ trưởng khoa truyền nhiễm, bác sĩ kết luận cho con là người lành mang virus. Và có cái kết quả đó con đưa về cho các cha giáo ở trong đại chủng viện các ngài xem xét. Và sau đó một tuần con được tin rất là ngỡ ngàng. Bởi vì ngỡ ngàng là các cha giáo cho con làm hồ sơ để nhập trường. Thì con thấy rằng đây là một ơn mà cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa đã cầu nguyện cho con và con nhận được ơn đó. Thì trước đây có những anh em bị dương tính viêm gan B nhưng mà lại không được nhận vào trường. Nhưng trong năm vừa qua có một mình con bị và không hiểu tại sao con đã được nhận vào trường. Mặc dù căn bệnh của con bây giờ vẫn còn, thế nhưng mà nó ở trong cái tình trạng nhẹ, tức là mới chớm bị, bác sĩ kết luận là mới chớm bị. Và con vẫn được nhận vào trường vào tháng 9 này thì con sẽ vào trường. Thì
hallelujah.
Con thưa cha và cộng đoàn, với lòng tin tưởng với con cái của Thiên Chúa thì con tin chắc chắn rằng Đức Trinh Nữ Maria mà con hằng yêu mến, Đức Mẹ đang muốn nhận con vào trường mang tên của Đức Mẹ. Và lòng thương xót Chúa đã đổ tràn trong tâm hồn của con và con nhận được ơn lành này. Rất là may mắn cho bố con và con nữa hôm nay được hiện diện nơi đây nhờ sự liên lạc của chị Hòa chị Hòa cùng xứ Kiên Lao với con, chị là anh chị ấy làm những cái quạt giấy đó để gửi cho cha và cộng đoàn, để cộng đoàn có thể dùng trong những ngày oi bức nóng này như thế này. Thì sau qua những người liên lạc như thế thì rất là may mắn cho bố con của con cũng như con đây được hiện diện nơi đây. Thực sự đây là một ơn lành nữa mà Chúa cũng như Đức Mẹ đã ban cho con được hiện diện nơi đây để có thể nói lên lời cảm ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ, cảm ơn cha, cũng như cảm ơn tất cả cộng đoàn đã cầu nguyện cho con trong thời gian vừa qua. Thì con
hát bài tạ ơn.
Dạ, con có thể hát một bài ạ. Thì cho con hát một bài sinh hoạt được không ạ?
Được, bài nào cũng được.
Nay ta về gặp nhau nơi đây, tình thân ai trao dâng tràn đầy. Nay ta về vòng tay trong tay, cho yêu thương sáng người chôn đây. Thắp sáng sáng lên cho đời, thắp sáng sáng lên cho người. Niềm tin, tin yêu nơi nơi, niềm tin, mến thương giặt rào. Nay ta về gặp nhau nơi đây, cùng chung sức dựng xây cuộc đời, trong hy vọng về xây tương lai, cho mai sau mãi còn có nhau. Thắp sáng sáng lên cho đời, thắp sáng sáng lên cho người. Niềm tin, tin yêu nơi nơi, niềm tin mến thương đậm đà. Con xin cảm ơn cha và đồng đoàn.
Sắp sửa được gọi làm thầy. Anh biết đó là thánh Joan Maria Vianney là bổn mạng của các cha sở, làm cha sở của họ Ax. Thì ngài có sức khỏe nhưng mà lại có một cái điều kiện cũng không thể vào được chủng viện, đó là về trí khôn. Ngài thi tú tài mà tới mười mấy lần mới đậu, mà thi cái gì thì rớt cái đó, còn anh thi đâu thì đậu đó, nhưng mà lý do sức khỏe. Còn Maria Vianney thì là sức khỏe thì tốt nhưng mà trình độ tri thức thì rất kém, thi đâu thì rất đấy, và thi vào đại chủ viện mãi không đậu, rồi thi ra trường cũng mãi không xong. Nên khi mà các cha mà chấm thì không sao mà nâng điểm lên được, với rốt quá thì người nói thì cái con lừa này nó tự gọi là rốt như lừa, rồi cái con lừa này mà tu tác cái gì. Thì Vianney nói rằng này, ngày xưa đó cái ông Samson, ông ấy đánh cái quân Philippines, mấy ngàn quân Philippines ấy, ông lấy cái hàm lừa, ông ấy đánh chẳng mấy ngàn quân Philippines tiêu, chỉ mới một cái hàm lừa thôi mà bao nhiêu ngàn quân Philippines đã tiêu rồi, còn đây nguyên con lừa bao nhiêu quân Philippines còn chết. Ông rất là khiêm tốn như vậy. Cuối cùng đại chủng viện cũng hỏi họp các cha, rồi cuối cùng cũng quyết định là vớt thôi, gọi là cần cù bù thông minh, vớt cho ông ấy đậu để ông chịu chức linh mục để ông ra trường. Và khi mà ra trường như vậy thì đưa về một cái giáo xứ Ax, giáo xứ mà nó miền quê vùng sâu vùng xa, nó hẻo lánh, nơi đó người dân người ta vừa nghèo về vật chất mà nghèo về tinh thần, đạo nghĩa nó khô khan nguội lạnh. Thì khi mà cha viên đây với cái cặp táp cu rích đi vô đưa giày mòn há mõm đến giáo xứ, đâu có được chiêng trống rồi cờ quạt đón tiếp hân hoan chào tân linh mục đâu. Ông cha biết cái thờ giáo xứ mình đâu, gặp cái thằng chân bò hay hả? Ông hỏi cái này, con chỉ cho cha cái con đường đến nhà thờ nhà xứ, rồi sau rồi cha sẽ chỉ cho con đường về trời. Thế nó nghe là lạ, cái nó chỉ cho ông về đây để cha đi con đường này cho về nhà thờ nhà xứ của cha. Về đó, và việc mà VNA làm đó là cầu nguyện với thánh thể, rồi nhất là siêng năng giải tội, ngày có thể ngồi đến mười mấy tiếng đồng hồ để giải tội. Và sau đó với cái đầu óc mà bảo là đầu bùn như vậy đó, lừa như thế đó. Ấy vậy mà Chúa lại ban cho cái ơn ơn rao giảng nó rất hấp dẫn, và càng ngày càng nhiều giáo dân quay trở lại và đến nghe ngài giảng. Thậm chí là cả linh mục, giám mục Hồng Y cũng kéo đến để mà nghe ngài giảng, làm cho các cha xứ và các xứ khác, trời ơi cái thằng này thằng còn lừa mà bây giờ nó lên nó làm ghê thật, mấy cha xứ khác ghen thì khó chịu lắm. Cho nên là nếu mà Chúa chọn, Chúa gọi thì Chúa có cách của Chúa, cho nên con cứ an tâm tiếp tục con đường của mình. 7 năm tình lận đận và nó sẽ còn lận đận nhiều hơn nữa. Đi theo Chúa nó không có chân chu đâu, nó sẽ cứ lận đận mãi, nhưng mà chắc chắn rằng Chúa luôn đồng hành với mình trong cái lận đận ấy, như là đồng hành với VNA. Và VNA đã trở thành những người Phaolô nói là anh em hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Chúa Giêsu. VNA đã trở thành một cái gương sáng qua cái cuộc sống của ngài, chứ không phải là qua cái lời nói hay là qua cái hình thức bên ngoài, mà thực sự là cái tấm lòng đạo đức thật, chứ không phải là đạo đức giả như là Pharisee, như là biệt phái. Cái đạo đức giả dù là viên đây có về đó rồi kèn trống rồi rầm rộ rước sách linh đình ha, rồi được giới thiệu trang trọng, rồi viên đây rồi đưa ra mấy cái bằng tiến sĩ thế này thế khác, nhưng mà nếu viên đây chỉ sống một đời sống đạo đức giả thôi, rồi làm bên ngoài linh đình lắm, tổ chức rầm rộ lắm, mọi cái là quy mô lắm, quy củ lắm, nhưng mà thực chất cái đời sống của VNA đi ngược lại với lời ông rao giảng thì chắc chắn nó không có thu hút người ta đến đâu. Chắc chắn như vậy. Ông giảng về khó nghèo, tôi đến tận nơi mà tôi còn thấy được cái giường của ngài, còn thấy được cái rổ treo đó mấy củ khoai lang để ăn một tuần, cứ vậy ăn khoai lang thôi. Bây giờ tôi cũng bắt trước ông ấy, tối cũng ăn khoai lang, nhưng mà khoai lang để tủ lạnh khỏi mốc, đâu được bằng ông viên đây đâu. Thế thì mình anh thấy là Chúa chọn mỗi người và Chúa có cách gìn giữ. Nếu mình quyết tâm mình gắn bó với Chúa thì anh nói với Chúa rằng lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, và Chúa muốn để con đâu thì để, muốn cho con ở chủng viện hay là cho con ở nhà tù con cũng ở, dám như vậy thôi. Chứ phải là con cầu nguyện và dứt khoát là phải ở trong chủng viện, có tín thác là như là Phosia nói rằng lạy Chúa, cho dù có ở trong nhà dòng hay không ở trong nhà dòng, cho dù có ở cao hay ở thấp, cho dù có ở trên hay ở dưới, cho dù có mạnh khỏe hay là yếu đau, cho dù có được mọi người ca tụng hay là mọi người khinh bỉ, con vẫn không có gì lay chuyển, vì tất cả con tin rằng nó đều nằm trong sự quan phòng của Chúa. Trên việc của Phosia là tín thác hoàn toàn, hãy sống với tinh thần tín thác đó. Cho nên nó muốn dương âm thì kệ nó, gan nó muốn âm thì dương kệ nó. Có anh chàng kia anh đi khám bệnh, khám HIV, khám xong anh đã anh vui lắm, anh nói trời ơi, hai vợ chồng đi khám, vợ thì âm tính còn chồng thì dương tính, vậy đúng quá rồi, mình nam nó dương tính, vợ mình nữ nó âm tính. Thì anh nam mà nó dương tính là anh mừng chứ còn gì nữa. Hallelujah. Xin chào nhé. Rồi bà cụ đấy, bà cụ. Tuy nhiên là anh chàng hiểu biết không có biết, đúng không? Không có hiểu là dương tính là có, còn âm tính là không. Mà anh hiểu là dương tính là con trai thì là dương, con gái là âm. Thì cứ đi khám bệnh mà bảo con trai mà nó là dương là ngon rồi. Chứ con trai mà đã khám bệnh bảo âm tính thì chết rồi, thì mất giống thôi là tiêu. Nữ này ra dương tính thì bỏ chết, tôi cũng đổi giống rồi là tiêu. Mà không phải, chị em thấy cái sự hiểu biết mình đó, đôi khi mà hiểu biết không đến nơi đến chốn ấy, nó cũng làm cho mình được vui được tí. Biết là chết nhưng mà vẫn vui là vì mình dương tính. Rồi còn bà giới thiệu cho mọi người biết, cho chàng hóa tay gặp bữa bà. Thưa anh chị em, bà tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ kính thưa cha và cộng đoàn, cha con Lê Thị Ngân năm nay con được 66 tuổi, tại giáo xứ Bình Thuận. Thế cha con cũng muốn lên đây để nói lên những lòng Chúa thương xót cho gia đình con. Là 8 giờ sáng thứ năm vừa qua thì thằng con trai của con nó 29 tuổi, cháu đi trước thị sữa, thì cháu đi họp với anh em xong đến khi ra là tới chỗ trạm thu phí ở gần kia là 9 giờ. Thì cháu đi thì cháu đụng vô cái ông đó, thì ông 63 tuổi mà ông đi chạy xe ông đã ôm, thì ông té xuống một cái thì cháu nó bốc nó đưa ông vào bệnh viện Bình Tân, rồi nó gọi cho bạn nó ra hiện trường thì đưa vào bệnh viện Bình Tân đến 11-12 giờ thì chuyển đi Chợ Rẫy, thì đến đêm 2:20 thì ông chết ạ. Thì cha khi mà gia đình con nghe được tin ông bị chết thì con gia đình con cũng đi lên trên nhà xác ở bệnh viện Chợ Rẫy để xem cho nói người ta xem người ta muốn mình những gì. Thì gia đình người ta chỉ nói rằng bây giờ muốn cho cái anh đó anh lên đây để ký giấy cho người ta xin xác về để miễn mổ xét nghiệm tử thi. Thì con cũng nói rằng vậy thì để tôi gọi điện cho con tôi lên, chứ thực sự là mà nói là tôi là mẹ nó thì tôi muốn lên để chịu trách nhiệm hết tất cả các vấn đề này để né cho cháu. Nhưng mà họ nói rằng không có sao đâu, cứ đưa nó lên cho nó ký. Thì khi mà đưa nó lên cho nó ký xong thì là bắt đầu trở về nhà người ta ở đường Lý Tuệ ở chỗ Bình Long kia, qua Bình Long kia. Thì về thì niệm ông thức xong rồi thì con cũng nói với cái ông trưởng tộc ấy.
Có đạo?
Dạ không có đạo ạ. Thì con mới nói với ông trưởng tộc thì vậy bây giờ thì tôi không còn bình tĩnh để suy nghĩ được cái gì hết cả, mà hơn nữa cũng không nói được cái công việc xảy ra như thế này. Thì bây giờ tôi nhờ ông giúp đỡ với chỉ dẫn cho tôi như thế nào, nói như thế nào và làm như thế nào. Thì ông ấy bảo rằng thì là bây giờ gia đình của chị với gia đình của đây là coi như không có vấn đề gì hết, bình thường. Nhưng mà con chị nó gây ra tai nạn như vậy thì chị là cha mẹ chị phải có trách nhiệm. Thì bây giờ chị cứ đi mua cho cháu một chục huệ và một đĩa trái cây để nó về đến trước linh cữu của ông, nó xin tạ tội và nó xin lỗi ông ấy để cho ông ấy tha thứ cho nó, để cho nó bớt những cái áy náy lương tâm đi và gia đình cũng bớt cái sự áy náy lương tâm đi. Rồi sau đó thì chị cứ yên trí đi, gia đình này không có làm khó dễ gì đâu. Nếu mà làm khó thì làm khó ngày hôm qua rồi. Thì bây giờ là gia đình này thì không có làm khó, cái sự cứ yên trí. Thì con cũng mới ở thì cho đến tối. Thì cái anh con trai ấy, con trai của ông ấy, anh ra ngồi nói chuyện với con, anh nói là thôi bây giờ bác cứ yên trí và bảo anh cứ đừng có lo nghĩ gì hết, vì gia đình tôi không có làm khó dễ gì đâu. Thế rồi đến khi đến tối thì con đi về, xong rồi là con bảo thôi con xin phép con về để đến mai con mới lên. Thì anh bảo nhưng mà đến mai thì cũng không cần bác lên đâu, nhưng mà bác vẫn lên thì bác đừng cho anh ấy lên. Kiểu anh lên đánh thế đông đúc như vậy rồi anh ấy lại căng thẳng thần kinh, mình có khi anh lại lâm bệnh nữa. Thì cứ để cho anh ở nhà đi, còn bác lên rồi thì lên, không lên được cũng không sao. Thế là con bảo vậy thì bây giờ thì tôi cũng nói với gia đình, bây giờ thì gia đình thông cảm không cho con tên lên thì tôi sẽ xin lên để được ở trên này. Để trong những ngày buồn này thì tôi cũng có mặt ở đây. Thì thành ra với cha thì cái đám ma thì không biết anh em dòng họ đông, nó đông quá là đông đi cha ơi. Thì cứ mỗi một người đến thì lại hỏi rằng thì là anh ấy đụng xe ở đâu, ai đụng. Thì thật sự mà nói thì con cũng đến đấy, thì con cứ thấy ai đến thì con cũng đến, con rót nước và con cũng nói với họ rằng thì thưa bà hay thưa ông là con của tôi nó đụng ông ở đây ạ. Thế rồi cũng tiếp nước cho người ta như vậy. Rồi về sau gia đình người ta thấy như vậy thì ngày hôm sau người ta không cho con lên nữa. Nhưng mà đến khi mà con cũng bảo thôi cho con được lên. Con lên cho như vậy là họ để 3 ngày, 4 ngày với lại mới thiêu hôm trưa hôm thứ hai. Thì chưa cha đám ma thì họ cũng nói cho biết rằng, mà con cũng thấy thực tế là rất đơn giản, không kèm trống, không, tất cả đều không cái gì hết, chỉ có mỗi một điều là mua một cái hòm đơn giản để thiêu, xong rồi là đưa ông ấy đi thả sông thôi. Thì đấy người họ là người Quảng Ngãi á, thì con cũng sợ là về quê về đấy được nữa. Xong rồi đến khi từ tất cả từ lúc mà đưa ông về đến lúc đi thiêu ông thì sự thật mà nói với cha là không có một ly rượu, cũng không có một ly cà phê, cũng không có một gói thuốc lá, chỉ có một bình trà thế thôi. Thì con cũng cứ sẵn sàng ở đấy thì con tiếp nước cho những khách người ta đến, mà người ta đông quá con cũng sợ thật ạ. Người ta thì cái ông cũng bảo con ông thì gia đình người ta thì như vậy đấy, nhưng mà anh em nội ngoại thì mình có kẻ nọ người kia nữa. Thì thôi thì chị cứ yên trí đi thì tôi sẽ đỡ lời cho chị hết. Thì là kêu ông ấy xong, xong đến khi mà con về, con trở lại nhà đó thì con cũng đốt cho ông một cây nhang nữa. Thì bà với bốn đứa con, ông ấy nằm ngủ, con đi về liền đi, không có để con ở đấy nữa. Rồi sáng hôm nay là cách ngày bà con là thôi rồi, mẹ con cứ về yên trí nghỉ ngơi đi, rồi chừng nào mấy bữa rồi hãy lên. Nhưng mà sáng hôm nay thì mẹ con có nên thì họ cũng nói chứ là chuyện gia đình tôi là coi như vậy là xong rồi. Nhưng mà bây giờ trước pháp luật thì cũng để cho các cháu nó nghỉ ít bữa đi, rồi thì nó sẽ nên nó bãi lại cho con chị, chứ không phải tù ở tù treo gì hết cả. Còn về vấn đề tiền bạc ấy thì cái ông mà có nhờ thì ông cũng có nói sơ qua cho con biết là chắc cũng khoảng từ ngoài 30 triệu, nhưng mà người ta sẽ không lấy đồng nào đâu. Còn cùng lắm ấy, chị có bắt buộc là chị phải nghĩ và chị phải đưa, nhưng mà nếu mà người ta có lấy ấy, thì chắc người ta cũng chỉ lấy ký tình để người ta làm từ thiện thôi, chứ còn người ta không có lấy hết của chị đâu. Thì chị cứ an tâm và vui lòng như vậy để ta ơn Chúa. Thì thưa cha, khi mà con nghe thấy bảo con nó xảy ra tai nạn như vậy ạ, thì con cũng chẳng hỏi ở đâu hết cả. Con chỉ vào con đọc con gia đình con ngồi lần hạt được 50 và con chạy qua anh Trung. Còn anh Trung ơi, bây giờ con tôi nó như vậy, thì anh gọi điện cho cha để cha cầu nguyện cho gia đình tôi. Anh Trung anh gọi điện xong bảo cha bảo cứ yên tâm đi, tin thác vào Chúa. Thì từ đó mới trở đi thì thưa cha, con chỉ còn biết có mỗi một câu là lạy Chúa Giêsu, con xin tin thác vào Chúa. Mà con cũng không biết lo, biết nghĩ, biết buồn, biết gì hết cả, là con chỉ cứ lạy Chúa Giêsu, con xin tin thác vào Chúa. Từ đó cho tới bây giờ là con chỉ có một câu như vậy thôi, con xin cha hết.
Cháu nó đụng nó như thế nào mà đến chết người như vậy là?
Dạ, thì cháu nó vừa mới họp đi xe Honda, vừa mới họp với lại các anh em xong đi ra uống cà phê xong đi ra, thì mỗi người mỗi đường, thì nó cũng đi ra khoảng được trình độ 3 phút thôi. Thì ông già này ông đi trên xe Honda, ông đi song song, ông đi mé ngoài mé đi mé trong, thì ông quẹo cua một cái thì nó tông vô một cái là ông ấy té xuống. Ông té xuống thì ông gãy cánh tay này, rồi cái đầu của ông ấy bên đây nó đập xuống đường. Vậy là đưa vào bệnh viện, nó đưa cháu đưa ông vào bệnh viện Bình Tân, rồi bệnh viện Bình Tân họ mới móc trong người ra có những cái gì đấy thì họ giữ để làm biên bản. Thì có cái điện thoại của ông ấy, thì con nó bảo bác cho con mượn cái điện thoại thì con gọi cho người nhà. Thì nó ông cho nó mượn cái điện thoại thì nó gọi hết tất cả các số điện thoại đó ở trong cái điện thoại này. Thì đến khi mà 2 tiếng hồ sau ấy, thì cái người bạn của nó mới kêu công an xuống hiện trường rồi làm tất cả các thứ. Khi mà công an họ đưa về xe về quận rồi thì lúc giờ nó mới chạy về nhà con nó báo. Thì con lên bệnh viện Bình Tân thì lúc giờ anh em con cái người ta đầy đủ hết cả rồi. Với lại có mấy thằng bạn nhà con nó đến với nó ở trong đó thôi. Thì là con cũng lên đấy, thì gia đình con cũng lên đầy đủ hết. Nhưng mà người ta bảo chứ thôi bây giờ cứ đi về đi để được chuyển sợ đấy thì người ta chuyển. Thì chuyển người ta là như vậy, người ta không có nói năng tiếng gì. Và bốn anh con trai, ba anh có vợ và một anh chưa có gia đình. Nhưng mà con lên nhà người ta thì nhà rất đơn sơ, nhà cấp 4, cấp 5 gì đó, hãy còn đang là cái nền xi măng nữa cơ. Nhưng mà người ta với cái vấn đề mà cái tâm của người ta thì người ta nói rằng gia đình tôi thì ăn chay, cho nên mình đừng có lo lắng gì hết cả, và cứ an tâm bình tâm đi, đừng có cho cháu nó đi lên đi xuống trên đây cả, nó căng thẳng thần kinh nó thì đỡ thôi, nó lại sợ, nó lại đau yếu. Mà thưa cha, anh em dòng họ nhỏ nó đông lắm, đến suốt cả ngày 2-3 ngày đến liên tục như vậy này. Thì nghĩa là ông ấy nói cũng có người tốt người xấu thật, người thì bảo rằng sao nó lại đi như vậy, nó thế nọ thế kia. Thì con cứ nghe có khách người khách đến cái hỏi ai đụng cái thì con đến vương bài thưa bác hay thưa bà hay là thưa ông thì là con của em nó đụng đấy. Thế là rồi con cứ một niềm lạy Chúa, con xin tín thác cho Chúa trong gia đình con lúc này, con chỉ còn tín thác cho Chúa thôi. Thì cũng hết buồn rồi đấy, cả cũng chẳng còn biết buồn vì cái việc nó xảy ra nó quá lớn, thành ra con cũng chẳng còn buồn suy nghĩ gì nữa, chỉ cầu xin về Chúa và tin thác Chúa đấy. Thế con mới nói với anh Trung, thì anh Trung gọi điện lên nói với cha rằng thì là ông ấy chết rồi nha, để cha cầu nguyện cho gia đình tôi như thế nào để tiếp tục. Thì cho đến ngày hôm nay sáng nay con lên á, để cũng muốn gặp, để cũng muốn được nói với gia đình người ta về vấn đề tiền bạc mai tay, nhưng mà người ta bảo rằng thì là cứ về đi, để rồi thì đến chừng nào cháu nó gọi điện xuống thì bác lên, chứ không được gì mà phải đi lên đi xuống cho nó mất thì giờ. Còn gia đình tôi thì tất cả mọi việc là coi như đã xong cả rồi, nhưng mà con chị thì không có phải tù treo tù ở gì đâu mà sợ. Thì con thấy nó nghỉ ít bữa rồi này, sẽ lên công an nó làm giấy tờ nó bãi lại cho. Thế thì thưa với cha này như vậy thôi. Vâng.
Nghe như chuyện cổ tích ấy hả? Như chuyện cổ tích, thế nó có thật. Vì cái xã hội này, cái cuộc đời này mà có ai mà có như thế. Hôm nữa tôi cũng may mà tôi hỏi chị là cái gia đình ấy là có đạo hay không có đạo, mà chị cho biết là không công giáo, đạo Phật, ăn chay trường, nhà nghèo, nhà cấp 4, cấp 5 chưa sửa xong. Tôi thấy vậy, tôi thấy nó nổi cái óc lên. Chúa làm những cái điều lạ lùng nơi con người. đúng là chứng nhân này là phải cái người gia đình kia lên đây làm chứng mới là đúng nhé. Thế không ạ? Một gia đình Phật giáo đi làm chứng mới đúng. Vì chị em biết là khi mình đi xe mà lọt vào những cái khu vực mà thuần là công giáo ấy, ngày xưa nhất là sau trước năm 75 vùng Hồ Nai chứ đó, mà vô tình thôi mà đụng phải bất cứ một đứa bé hay bất cứ ai trong ngõ, chỉ cần té chầy chụa thôi là họ kéo cả xóm ra đánh. Cho nên là những người mà đụng là phải bỏ xe chạy trốn đi đã, để cho cái cơn giận của người ta nó xuống, rồi lúc đó mà hắn ra mà đầu thú. Vì thế mà tài xế đó, lấy xe đó, khi mà tông chết người đó thì họ có quyền trốn để tránh cái lúc mà người ta đang nóng giận, người ta có thể là giết mình, người ta có thể làm hại mình. Sau đó trốn mà ra cái chỗ nào mà gần nhất ra đầu thú, ở ngay chỗ đồn công an đó, để người ta bảo vệ mình. Cái gì nó phải có pháp luật chứ. Chúng con có những nơi mà chỉ mới đi trộm chó mà nó đánh chết đấy, nhá, đánh chết sau còn đem đốt xác hai người đó mà, thì trộm con chó thì tức quá mà. Chó để canh trộm, cuối cùng trộm ăn trộm chó, nên tức quá đánh chết mà còn đem đốt xác của hai người đó. Cách đây mấy năm thì có một linh mục cũng trẻ cũng trên con đường về với mình Tây, rồi cũng đi chạy xe Honda bình thường, có đứa bé nó chạy ngang đường, rồi sao mình thắng kịp, con nít nào đang chạy giống như mấy trường hợp của ông cụ đó, thì anh đang đi như vậy mà ông cụ đi ngang như vậy, đi song song về, ông ấy bẻ cua cái mà không có xi nhan, không báo trước thì sao mình thắng kịp. Cho nên là ông cụ bị té, bị đông là như vậy, nhất là mình đang chạy nhanh nữa, thì ông cha này cũng đang chạy mà đứa bé nó ra đó, tông nó, rồi nó bị té, thì ngài cũng đã dừng xe lại và xuống đỡ. Mà dân nó trong nó ra, làm cứ mỗi người với cây vùng bốn, vùng bàn đánh. Đánh mà ngày quỳ xuống ngày lạy á, lạy lục là để tôi chữa trị mọi cái, tôi chịu hết trách nhiệm á. Nó cứ đánh và cùng đánh chết luôn, đánh chết tại chỗ. Mà đứa bé thì đâu có chết đâu, mới tông vậy thôi.
Như ở trong xóm con ấy, thì có cái anh tài xế xe du lịch mới chạy cách đây khoảng 2 tháng về Vĩnh Long, thì cán hết ba mẹ con với chị chết thì anh chạy vào công an để anh ấy ẩn luôn. Rồi gia đình em mới nhờ công an, ở mướn công an ở đây xuống để nhờ công an ở dưới cho vào, để cho gia đình người ta vào người ta phun điếu. Mà gia đình đó họ nhất định là không cho. Mà đến bây giờ là phải bồi thường hết 800 triệu rồi, mà còn đang phải lên án tù những 12 năm cơ. Thì cha vậy bên xóm con ai cũng lo thương gia đình con này, sợ khó dễ như vậy kìa. Thì cha con cảm ơn Chúa làm, Chúa làm.
Mình thấy nhiều lắm, nhiều trường hợp lắm. Nên mình tôi thực sự ngạc nhiên là cái gia đình không thể nào tưởng tượng nó tốt hơn được nữa, đúng không? Không thể tưởng tượng có thể nó tốt hơn được nữa. Không một giận, không một lời trách, không lời móc, mà là cứ lo cho phía bên này. Không bỏ nó đừng đến, nó đến nó thì nó lại lo lắng rồi nó bị bệnh đi. Rồi chị này đến mà thôi chị về đi, có người ta người có người tốt, người xấu, người ta nói người nói kia. Mà được cái chị này cũng biết điều, đúng không ạ? Cũng biết điều chứ. Nếu mà công giáo mà lại bỏ trốn hay là bỏ không ngó ngàng người tới thì là bậy quá. Nhưng mà biết mình có lỗi, đến để xin lỗi rồi phục để mà chăm sóc vân vân và vân vân, nhận cái lỗi của mình và chia sẻ với họ cái gánh nặng, cái nỗi đau đó, để họ cảm thấy là mình không phải là người vô trách nhiệm. Chứ nếu mà mình cầu nguyện với Chúa xong lại Chúa xin thương xót con, mày quá còn bỏ trốn nữa không biết. Được không? Không được. Nó cầu xin cái cầu nguyện cái kiểu đó, phải không ạ? Mình cầu nguyện xin Chúa.
Nhiều An á, năm ngoái tôi ăn đó, ăn đưa cái đứa bé bị quẹt á, vô tới bệnh viện Nhiều An mà không, người nhà không tận bệnh viện mà đánh chết cho anh đó luôn.
Nhiều lắm, tại vì lúc họ đang là sót con, mình không có trách được. Vì lúc mà nó bốc lên á tức á, thương quá. Họ thương thôi chứ họ chẳng phải ghét gì. Nhưng mà vì bốc lên như vậy, thế thì mình thấy được rằng là cái gương sáng của gia đình đó là tuyệt vời. Hiếm lắm, lần đầu tiên tôi nghe được một cái chuyện như vậy. Tôi còn cũng là từng trải nhiều lắm mà tôi thấy chuyện quý hiếm vô cùng. Vì cái ông già đó là ông chết mà bố chết cho đứa con, mà thằng con trai, ba thằng con trai, bốn thằng con trai nó không điên lên được. Thế không? Nó phải tìm cái này nó thanh toán liền đấy chứ. Thí dụ vậy. Rồi nó phải ra bắt ra tòa chứ. bắt tù chứ, bắt đền làm gì có chuyện mà 30 triệu rồi bảo là thôi tôi chỉ lấy để làm bác ái thôi, anh chị em thấy không? Nó đời nó phải đòi cho bằng tối đa, ít phải cả 100 triệu ấy chứ, đòi tối đa mà. Nếu muốn bãi lại thì phải đưa 200 triệu đây chẳng hạn. Thì đó tôi mới thấy rằng họ nói rằng nếu mà có lấy thì tôi để làm bác ái, tôi lấy tượng trưng thôi. Không một lời trách móc, tôi thấy quá sức là hiếm. Xin lỗi ngay cả chúng tôi, những người mà tu hành chẳng xử được như vậy chứ đừng nói. Thật đấy, thật đấy. Cũng nổi điên nổi đoá lên rồi cũng đòi công bằng, rồi bắt nó phải đến đây rồi bắt ký biên bản rồi sợ nó trốn, đúng không? Thế là ông bắt phải con chị phải đến đây ngay rồi ký vào đây rồi đưa giấy tờ đây rồi mới đi về. Ê, chúng tôi tu tác mà cũng còn ra phết lắm ấy. Tu tác gì đâu ăn chay ăn mặn nói ngay không bằng ăn chay gì đó, ăn chay nói dối. Tôi nói thật đấy, lòng của họ đúng là tấm lòng xót thương, đấy là tấm lòng xót thương đúng nghĩa luôn. Thế không? Trước một cái biến cố như thế đó mà không một lời trách móc, không một lời oán giận, mà cứ tìm mọi cách để mà bào chữa, để mà nâng đỡ, chúng ta thấy hiếm lắm. Đấy là lòng thương xót mà mình cần phải bắt chước. Thánh Phaolô nói rằng anh em hãy bắt chước chúng tôi. Đấy, những con tấm gương sáng đấy mà mình bắt chước. Thay vì nhìn vào đời của những ông Pharisee, những ông biệt phái, những đồ giả hình, mà chúng nói đồ giả hình chẳng có gì được mà bắt chước, mà ta lại dễ làm theo cái đồ giả hình đó. Trong khi đó những gương sáng như thế này đáng bắt chước thì mình lại không bắt chước. Làm sao mà có chuyện xảy ra trong cõi đời này nó lạ lùng được như vậy? Chị này cứ kể đến đâu thì tôi càng thấy nó lạ lùng đến đó. Mà dĩ nhiên là chị phó thác cho Chúa, chị được có sự bình an. Thế không? Đó là cái ơn, đó là cái ơn. Và có thể chính vì như vậy mà Chúa làm cho tâm hồn của những người kia họ có lòng thương xót. Họ có được tâm lòng thương xót để họ biết xót thương người khác, không làm khó dễ mà lại còn nâng đỡ, mà còn lại tìm mọi cách để mà giải gỡ. Còn nhẹ nhất mức độ mà chúng tôi rồi thôi xong chuyện rồi tôi sẽ làm bãi nại để không phải tù, chẳng phải tù treo gì nữa, mà đền bù thì cũng không lấy đâu, nếu mà có thì tôi chỉ lấy làm bắt ái thôi, để Chúa tôi có đời này trên này này có không, thế không ạ? Mà ngay cái phản ứng ngay từ đầu chứ không phải là lúc mà nó nguôi ngoai, ngay từ đầu đến thì là họ đã có phản ứng như vậy rồi. Rất là êm ái, rất là nhẹ nhàng. Mình thì mình còn nói là thôi rồi thanh ý Chúa rồi thì này khác, thì họ nói sao? Đấy, mình thì hơi tí là có thanh ý Chúa định rồi, thôi thì Chúa đưa ăn bài rồi Chúa này khác, mà còn chịu không nổi, còn nổi đoá lên, phải không? Chúa nào? Chúa nào ác vậy? Mà khi người ta cứ êm ái, cứ nhẹ nhàng, cứ từ tốn, không một lời trách móc, không có gì đòi hỏi, không có làm khó dễ gì cả. Gương sáng quá, tuyệt vời quá. Hallelujah. Trong khi đó thì Phaolô nói rằng chính anh em thử biết là anh em phải bắt chước chúng tôi thế nào, khi ở dưới anh em chúng tôi đã không sống vô kỷ luật. Đấy cái gương sáng đó. Chúng tôi đã chẳng ăn bám ai, trái lại đêm ngày đã làm lục khó nhọc vất vả để khỏi nên gánh nặng cho người nào trong anh em. Không phải là vì chúng tôi không có quyền hưởng sự giúp đỡ, nhưng là để nêu gương cho anh em bắt chước. Thật vậy, khi còn ở với anh em, chúng tôi đã chỉ thị cho anh em, ai không chịu làm thì đừng ăn. Phaolô nói rằng những người làm việc cho Chúa tông đồ thì có quyền hưởng, thợ thì đáng được trả công. Cho nên là có thể là nhờ sống nhờ sự đóng góp của bà con bá tánh, nhưng mà để nêu gương sáng cho những người khác thì chính bàn tay này, Phaolô nói rằng tôi đã phải tự làm lấy để mà tôi kiếm sống, chứ tôi không ăn bám một ai và không muốn trở nên gánh nặng cho ai, không muốn trở nên gánh nặng cho ai. Còn bây giờ đôi khi chúng tôi thấy mình trở nên gánh nặng cho giáo dân khi mà bắt họ đóng góp nhiều quá, phải không? Đóng góp hết cái này đến đóng góp cái kia. Có người giáo dân họ gặp họ than thở, cha ơi con không muốn đi lễ nhà sứ con nữa. Sao vậy? Cha sứ kêu đóng góp nhiều quá mà mình không có, đi lễ nó xấu hổ lắm. Phát cho mỗi người cái bao thư, và tới phần dâng lễ thì mỗi người phải cầm bao thư lên lên dâng của lễ. sau đây nhẽ là đưa cái bao thư không, người dân của lễ mà đến ngay cửa phát mỗi cái bao thư chứ đâu có chạy đâu được. Và cứ tới giờ dân của lễ là tất cả mọi người đều phải lên, cứ phải cầm bao thư hết cả nhà thờ. Thôi con đành phải đi lễ nhà thờ khác. Chúng ta thấy không, nó cũng khó để gánh nặng cho người giáo dân. Nhiên là người họ tốt lắm nhưng mà khả năng họ đâu có thể ai giống như ai được. Vì bằng này người mà phát bao thư hết thì không khó, cái bà này bà ấy bán ve chai thì không cho bà thôi chứ lấy đồ bà đóng góp, mẹ kia thì đi làm vệ sinh thì cơm không đủ ăn lấy gì đóng góp. Có khi cộng đoàn phải chia sẻ gánh nặng cho những người đó, phải bớt gánh nặng cho những người đó, phải quan tâm đến từng người từng gia đình để bớt gánh nặng cho họ, để cảm thông được với họ. Chứ còn mình đã đổ đồng hết là mình trở nên gánh nặng cho người khác rồi. Đến nỗi họ không dám đi lễ nhà thờ vì lý do là con khó khăn quá, không có gì đóng góp, đi xấu hổ lắm. Bây giờ mà đưa cái rổ trước mặt mình không bỏ vô cũng đã ngại rồi, còn đây đưa cái bao thư mà chả nhẽ người ta lên xếp hàng, người ta bỏ riêng của lễ hết, mình ngồi mỗi đó, ngồi được không? Không ngồi, bây giờ mình lên là lên đưa bao thư không được không? Bây giờ còn cách nào? Nhà thờ khác thì biết sao bây giờ. Nó có cái gánh nặng, gánh nặng thực sự. Cho nên đôi khi chúng tôi thấy là mình làm việc tông đồ, mình tránh làm sao đừng trở thành gánh nặng cho người khác. Mình kêu gọi đóng góp một cách sao đó nhẹ nhàng thôi hả, rồi tùy cái lòng của người ta, chứ đừng có ép quá, đừng có truy quá, hiểu không? Truy tận gốc tận ngọn gì đó làm cho người ta thật cảm thấy nó nặng nề. Thôi kêu gọi nhẹ nhàng, ai họ có lòng thì họ giúp đỡ thì thôi. Vì nếu họ cho nhiều thì làm nhiều, cho ít thì làm ít. Có gì nó bắt buộc chứ phải là cái tháp nó phải là 80 tầng thì thôi, giờ nó đóng góp 50 tầng thôi, làm 50 tầng có chết gì không? Chúa ở 50 tầng với Chúa ở 80 tầng có khác gì nhau không? Có khác gì nhau đâu. Mà nếu mà 80 tầng mà người ta nặng quá giáo dân thì Chúa bảo thôi con ơi, ta đứng trên cao ta mỏi chân lắm rồi con ơi, bớt đi cho nó đi con. Đó, gánh nặng thập giá cuộc đời nó đã quá nhiều rồi con, để cho người ta cảm thấy vào đạo nó thoải mái nhẹ nhàng tí. Chứ vào mà chỉ nghĩ đến chuyện đóng góp với xây dựng, với xây cất, với lại lạc quyên riết thì họ đem họ ngán, ngán đến cổ, mà không cảm thấy được lòng thương xót của Chúa đâu cả, không cảm thấy nhẹ nhàng đâu cả. Ê, cho nên là thưa anh chị em, Phaolô nói rằng đừng trở nên gánh nặng cho người khác, cố gắng về vật chất cũng như về tinh thần. Mình đến với nhau làm sao người ta cảm thấy đến mình nó nhẹ nhàng. Đến gặp chị đi, thôi em ngại gặp chị lắm, chúng tôi gặp không biết nói cái gì, mặt chị lúc nào cũng nặng, thôi tiêu rồi. Tôi bảo ơi sao bà nặng thế bà, bao nhiêu ký rồi, bao nhiêu ký rồi hả, bao nhiêu 50 mà sao mà nó nặng cả tạ thế. Có những người rất là nặng nề, trở nên gánh nặng cho người khác vì không ai dám đến với mình. Khó ăn, khó ở, khó tính, khó nết quá. Thế không? Không chịu được. Con không chịu cha con được thì tiêu rồi. Không, nên chị em mình làm sao đó cảm thấy là nhẹ nhàng cho nhau. Thôi sao cũng được. Đó là lòng thương xót đấy. Khi có lòng thương xót thì mình biết là cái gánh mình mang nó nặng như thế nào, thì mình cũng đừng chất cái gánh nặng lên cho người khác, thì mới gọi là lòng thương xót, sự cảm thông chứ. Trời ơi gánh của tôi nặng quá, mà sao mấy người nó ngồi cười cười không, mà ta phải cho mày những gánh nặng hơn cho mày biết thế nào là lễ độ. Thường thì chúng ta như vậy phải không? Mình gánh nặng là mình người khác, mà không gánh nặng mình có vui không? Khó chịu lắm. Mặc dù nó gánh là gánh của mình, chứ đâu có ai chất lên gánh của mình nặng, nhưng mà thấy thằng khác gánh nhẹ hơn rồi mình thấy nó cứ cười cười. Cười. Ê, tự nhiên là mình đâm nặng này ra có ai dám đến với mình đâu. Gánh của mình đã nặng rồi, mặt mình cũng nặng, lòng mình cũng nặng, thì thôi cho mày nặng luôn. Cộng đoàn chẳng ai dám đến với mình cả. Tự mình là trở thành gánh nặng cho người khác thì ai muốn đến nữa. Thôi mới đến rồi vạ lây đấy, hỏi thăm. Tuy nhiên mình có lòng ngay đến hỏi thăm, thế bỏ đến chọc quê ha. Không, tự nhiên mình có lòng ngay muốn đến hỏi thăm, nó hỏi sao lắm chuyện đấy. Việt Nam mình có cái vui vui này, là gặp nhau hay hỏi hỏi thăm là cái gì? Gặp đường hỏi gì đó, hỏi cha đi đâu hả? Phải không? Mình gặp nhau là hay hỏi cha đi đâu lắm. Thì có ông cha già kia về dân thì sống nó tò mò tọc mạch. Thế tôi đi đâu ấy, gặp cái hỏi đi đâu à? Bảo không phải đâu cha, ông cha là người Nam về coi xứ. Thì tôi nói bảo thích, ông cha cố không phải vậy đâu. Cái người chú con là nói giống như là tôi sẽ giao vậy thôi, chào thay vì hỏi khỏe không thì hỏi gì. Thế đi ngược thì hỏi đi đâu, vô nhà thì mới hỏi là khỏe không, còn đi đâu ngoài đường thì hỏi đi đâu. Mà đi đâu là hỏi, chẳng muốn nói điều họ cũng chẳng nghĩ đâu. Thấy không? Nhưng mà thói quen là hỏi như vậy. Cũng vậy ông tức bụng, anh dân thì rất kỳ cục, tò mò. Tên đâu kệ tôi, sao cứ gặp tôi là hỏi đi đâu, ngày nào gặp mới hỏi à. Khi mình đâm lời kêu hỏi thăm mà trở thành gánh nặng cho người khác, thấy không? Cũng vậy, cũng phải để ý cái đó nữa đi chứ không phải không đâu. Cho nên trong cuộc sống với nhau, tức là phải rất là tinh tế, rất là tế nhị, và phải có một cái sự quan tâm sâu sắc lắm để bớt gánh nặng cho nhau, và tốt nhất là đừng trở nên gánh nặng cho nhau. Làm sao người ta đến với mình người ta cảm thấy thoải mái, nhất là họ đến với linh mục tu sĩ họ cảm thấy ngại lắm, phải không? Nên chịu ngại không? Công tin chúc lễ xong rồi ngồi ăn cỗ phải biết liền. Cái bàn của mấy ông cha có ma nào đến không? Nhất là bàn của giám mục, bàn của bề trên, càng không ai dám đến. Mấy ông cha cũng chẳng dám đến ngồi bàn giám mục nữa, chứ đừng nói giám mục là cứ cô đơn, bề trên thì cũng cô độc thôi. Tối về lại cô liêu, buồn tình đi cô hồn. Thì mình thấy rõ ràng là trong cái giao tiếp của mình, chúng ta cố gắng là bình dân, cố gắng giản dị, cố gắng đơn sơ, để người ta cảm thấy không trở thành gánh nặng. Nhất là bộ mặt mình nó quan trọng, mặt mà gặp mặt hình sự và những ánh mắt mang hình viên đạn là thôi tiêu rồi, nó nặng nề lắm. Trời ơi, đến nói chuyện với bà đi, mày đến đi mày ơi, tao không dám đến đâu mày, nhìn mặt bà ai dám đến mày ơi. Rõ ràng mà mặt bà như vậy, giờ đến thì bà vui vẻ lắm hả cháu hả, vậy khỏe không hả hả. Nhưng mà phải vượt qua được cái bộ mặt hình sự đó là khó, thấy không? Mà không biết lúc đó đang vui hay buồn, lúc đang buồn là ăn miễn chết luôn, phải không? Cho nên cứ gặp mặt là vui dám đến chứ, phải không con? Buồn mà con dám đến mẹ con không? Chúng tôi cũng vậy, mà đi đâu xin phép mình con ngó cái ông bề trên ông đang cười cười thì vô xin. Ông đang mặt hình sự của vô đó mà đời nào cũng cho phép. Xưa tôi đi giúp sứ, cho sứ của tôi là ông này hút thuốc lào. Mỗi lần hút thuốc lào là ngày chỉ hút 2 điếu thôi. Cứ ăn xong hút điếu, trưa điếu tối điếu. Ăn hút xong là ngày đê mê, vô là phê phê là vui vẻ. Là lúc đó xin cái gì cũng được. À, tôi cứ căn, cứ về điếu đóm. Cứ vô là cơm nước xong rồi bắt đầu vô phê cho ngài, rê cái điếu thuốc lào cho ngài, để đi lên nước trà nóng, xếp cái điếu lên trong cái quẹt sẵn, ngài ngồi vô là quẹt cái là dí vô ngài. Thế là trời, chủ nhật này tụi nó đi sinh hoạt, không có ai sinh hoạt cho con đi nhá. Ở đâu sở thú thì mấy giờ sáng đi, bao giờ về chiều về? Đi phê. Chỉ sợ quên chết phải lấy thuốc băng. Thì ta thấy rằng mình tránh đừng có trở nên gánh nặng cho nhau, và muốn như vậy thì phải sống thật tí, ta không phải nghi ngờ nghi ngại. Cho nên là Đức Giê-xu nói là khuôn mặt giả hình của những người Pha-ri-siêu, người biệt phái ấy, làm cho những người khác ngại đến trở thành nặng nề lắm, không biết nó thật hay nó giả, không biết là lòng nó như thế nào. Làm sao mà người ta đến với mình mà cứ phải lo là không biết lòng ông như thế nào, không biết ông ấy nói vậy mà không phải vậy thì là cái gì vậy, biết sao nó cũng phải nghi ngờ. Sống trong gia đình, sống trong cộng đoàn mà cứ phải nghi ngờ, mà cứ phải mang bộ mặt giả hình, giả bộ, giả vờ, giả tạo, giả nhân, giả nghĩa, giả đò, giả nai, giả điếc, giả giả gì? Giả cây. Chưa thôi. Mình cười thật đấy. Ăn thịt heo thì ăn thịt heo đi, tại khỏi thịt heo giả cây. Ngửi mùi thì thịt heo, rồi cũng có lá mơ, cũng có mắm tôm, như là thịt chó, nhưng mà thực chất là thịt heo, gọi là heo giả cây. Rồi thằng kia nó mời bảo thưa cha hôm nay đi ăn gì? Ăn chó giả cây không? mà mình chó là con giả cây, nó chó là chó, chó là cây chứ còn phải giả chăng gì. Cho nên Đức Giêsu nói các ngươi cái này nặng ra bình hưng hòa chưa, ra bình hưng hòa chưa, thấy mấy cái mộ không, bên ngoài đẹp không, lúc người ta thấy cái bốc mộ không, thấy trong là cái gì, sườn đấy. Bây giờ cứ thấy lời Chúa đây mà muốn suy niệm lời Chúa ra ngay bình hưng hòa lúc người ta đang bốc mộ rồi suy niệm, thấy rõ quá đúng không ạ. Này nhá, các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Bên ngoài thì đẹp, bên trong thì xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Và giống như vậy có nghĩa là gì? Nhìn thấy không? Son không? Phấn không? Trà rã không? Hồi xoàn không? Đẹp không? Xinh không? Dễ thương không? Không thương được đâu, đụng vừa biết mẹ kiều thấy bà đi. Thấy không? Mình trong thứ hết à. Dầu vậy chứ mà lên xin mua bánh trung thu ấy có cho được hộp nào không? Thấy không? Ích kỷ lắm. Dầu vậy chứ mà ích kỷ lắm, dầu vậy mà keo lắm, dầu vậy mà trùng sò lắm. Thì chúng ta thấy là có những cái bên ngoài bên trong nó không ăn khớp với nhau. Bên ngoài mình tỏ vẻ đạo đức thì thực sự mình phải đạo đức chứ. Còn không đạo đức thì tỏ vẻ làm cái gì? Còn lòng mình có, mình tỏ ra bên ngoài, đeo cho đẩy vào thì cũng phải, đã đeo thì phải cho, phải bỏ ra thì hãng đeo, còn không thì cất đi. Đeo cho nhiều vô xin chẳng cho đồng nào. Thì khoái ngồi ghế cao, khoái gọi bà trùm, khoái đọc sách thánh, khoái dâng lễ vật. Đấy mẹ này đấy. Thế chúng ta thấy là ngày mai rất là nhiều, rất là nhiều. Nó cái cách sống đạo của mình là thích cái hình thức, thích màu mè, thích phô trương, mà Chúa gọi nặng chứ. Mồ mả tô vôi mà bên trong là xương và cái gì thối tha lòng con người, không dò được, thâm hiểm lắm. Nay thế này mai thế khác, lúc mà có lợi thì cái gì cũng được hết, lúc mà thích cái gì cũng chiều hết, mà không còn có lợi cho họ nữa dẹp, mà không còn thích nữa vì làm cháy họ, không chiều họ, họ không thích nữa thì mọi cái cũng dẹp luôn đó, mà cũng dẹp luôn. Hồi xưa tôi hay đi hầu cờ thì cái ông cha ở trong không quân cho tôi ý không quân ra đánh cờ ngoài nhà thờ cháu xứ, thì ông cha xứ cũng dặn là này mày đánh cờ mày khéo ấy, là muốn mà ngày dắt đi ăn ấy phải cho ngày thắng, mà cho ngày thua là coi như không có gì ăn nữa, mà cho ngày thắng là phải khéo, hiểu không? Tức là phải là khó khăn lắm, hiểu không? Phải thắng mấy nước xong mới nhường mấy nước, phải thắng mấy nước, nhiều mấy nước giống như giằng co á, cuối cùng ngày thắng thì mới ta thắng rồi đi ra nhà hàng. Còn nếu mà để cho ngày thua là cầm cờ đập cái râm lên xe đi về mình đói. Trên con người ta thấy không, cái lòng của người ta nó chỉ là theo cái thích, theo cảm xúc thôi, không có lường được, không có lường được, đang vui vậy đó nhưng mà thua cái là đổi lên. Anh chị em thấy không? Đấy, cũng như là chúng ta đang chơi với nhau, cùng lớp chơi với nhau là bình thường đơn giản, nhưng mà khi có chức rồi khác không? Khác liền, khác liền. Đang làm thầy, mấy cái đoàn đang làm thầy đánh nhịp rất vui vẻ, thầy em mà lúc mà lên chịu chức linh mục rồi, lên cha rồi á, về mà đến gọi là thầy là chết đúng không, nghỉ chơi luôn, thấy chưa? Tôi với ai? Thì mình đó là 10 năm đi giúp xứ làm thầy, nó quen rồi, thế nào miệng thế nào nó cũng gọi là thầy rồi, quen lắm rồi. Đến lúc mà đùng cái mình chịu chức linh mục về cái gọi là cha, mới đầu nghe thì cũng không thích lắm, hiểu không? Cha gì, cứ thầy các anh em với nhau đi, có gì đâu mà phải cha với con, nghe nó khách sáo, nghe nó xa lạ, không nghe nó khách sáo, nghe nó xa lạ lắm. Tôi nói vậy nhưng mà riết từ từ ai gọi mình là cha, cha Long, vì nghe cái tai nó quen cha long cha long cha long, bên nó nghe thầy long thầy long thầy thầy vớ vẩn tai nó mà đâu nó thay đổi, anh chị thấy không? Mà mấy đứa các bạn đâu có biết, cứ thầy với em tự nhiên mình không dám nói thì kỳ, nghe nói là mày phải gọi ta là cha, anh em thì nói cái đó quê quá, ai mà hèn hạ như vậy. Nhưng mà lòng mình bắt đầu nhìn nó, ánh mắt không vui lắm, có vẻ lạnh lùng. Tao có gì không? Cái gì không? Hả? Tao bận lắm nhá. Ừ thôi vậy nhá, về nhá. Ừ về đi. Có gì? Hát à? Thôi thôi, bài hát đây, bài hát này nhá, để về nhá. Thấy không? Để cho thầy em về. Ừ về. Chào cha con về. Ừ con về nhé. Quỳ không chịu được. Vậy mà tưởng mình ngon lắm. Thấy không? Anh chị em thấy rõ ràng gì? Tôi như bọn này nó có phải thằng nào đâu. Phải thằng cha nào đâu, thằng này thì thằng nào. Đây cho nên tôi mới kể chị em là cái em mà nó tông xe tôi đấy. Nó đi ra vội vàng ấy mà. Thì mình đi trước, rồi nó đi sau. Rồi cái xe của mình thì thắng không ăn. Cái nó tông vào cái. Rồi mình tông rồi nói chứ. Nó đi xe ngon lành lắm mà, xe tây ga gì SSH hay hết gì đó. Mình đi xe cà tàng thắng không kịp, lễ xong lấy xe để chạy show chỗ khác, với tông vào nó cái nó quay lại đủ cái thằng tính chửi sợ quá tôi cười. Cái thấy cười cười mấy nhà thờ cái mặt này cười cười sao nó quen quen, đứng trên cùng thấy nó cười cười đủ cái thằng cha. Gọi cha, nhận ra là cha nhưng mà nó gọi đổi cái thằng lỡ rồi. Đổi cái thằng cha. Thì mình thấy rõ ràng là nó vừa đổi cái thằng là mình khó chịu, phải không? Mày láo, mày muốn cái cha, à con. Con người mình nó như vậy, toàn là những cái mồ mả tô vôi bên trong rỗng tuếch hoặc thối hoắc. Cho nên sống trên đời sống
cần có một tấm lòng để làm gì em biết không, để nó
cuốn đi, gió nó cuốn đi. Nhưng mà sống trên đời sống cần có một tấm lòng. Cái quan trọng là cái lòng gì đấy, cái lòng thành, lòng thật, hay là lòng gian ác, lòng giả dối, lòng xảo trá. Mà Chúa nói những cái bên trong nó thối hoắc, rỗng tuếch, mà mình cứ thích làm cái bên ngoài nó hào nhoáng. Vô cái nhà thấy nhà như là biệt thự ấy, rồi cũng tốt thôi. Nhưng mà cái quan trọng là cái người chủ nhà đó ra tiếp đón mình ấy, có lòng hiếu khách như thế nào, đấy mới là điều quan trọng. Thế không? Anh xây cái nhà nó to, nó đẹp lắm, mà cái lòng anh nó có đẹp xứng với cái nhà đó hay không? Hả? Trong khi đó rõ ràng nhà của cái người mà bị tông chết thế này, nhà cấp 4, cấp 5 đấy, còn đang sửa chữa, còn đang ngổn ngang gạch đấy, mà cái tâm lòng của họ chưa, bề ngoài không có cái gì cả, không có cái gì cả gọi là bề ngoài, nhưng mà bên trong cả một tấm lòng vàng tuyệt vời, trên cả tuyệt vời. Đấy cái tấm lòng đấy đấy, mà bên ngoài nó có cái gì đâu bà nói đấy, mà biết bao nhiêu người đến thăm, thấy chưa, rồi vẫn không có vòng hoa, không có kèn trống, không có rầm rộ gì cả, âm thầm nhẹ nhàng êm ái ra đi. Có những cái tấm lòng đó đó, thưa anh chị em, những tấm lòng đó. Đức Chúa Jesus nói rằng chúng ta cần, Chúa cần là cần những cái tấm lòng đó, chứ không cần những cái bên ngoài, những cái hình thức, những cái nghi lễ, nghi thức rầm rộ bên ngoài để làm cái gì, mà không sống đạo được. Đạo không phải là những cái nghi thức, đạo không phải là những nhà thờ, những kèn trống rầm rộ bên ngoài. Tất cả cái đó tốt, miễn làm sao với điều kiện là nó phải phát xuất từ một tấm lòng thành ở bên trong, lòng thiện, cái thiện tâm, chứ không phải là để vinh danh mình, để khoe khoang, để khoe mã, để mà hãnh diện Chúa của tôi đấy, được không? Hả? To không? Đẹp không? Hãnh diện vì mình làm tượng Chúa to, tượng Chúa đẹp để làm cái gì?
mà quan trọng là có Chúa ở trong lòng mình hay không. Tại sao mình không hỏi này, anh có thấy Chúa trong lòng tôi không? To không? Đẹp không? To không? Đẹp không? Tôi không biết, nhưng mà tôi thấy Chúa ở trong lòng của cái gia đình mà tha thứ cho cái người tông người chết, tôi thấy. Còn anh làm gì tôi không biết. Anh đưa bao nhiêu kinh, bao nhiêu sách tôi chưa biết. Nhưng mà tôi thấy rõ nơi gia đình không công giáo này, lòng thương xót Chúa tràn ngập trong gia đình họ. Tuyệt vời vô cùng. Chị em thấy không? Tuyệt vời vô cùng. Đấy, nó phải là như thế. Rồi Chúa nói tiếp, đó là gì thưa anh chị em? Các ngươi cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là đạo đức giả và gian ác. Ủa, nói với ai? Nói với tôi, với anh, với chị, với mỗi một người chúng ta. Đấy là bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là đạo đức giả và gian ác. Khốn cho các ngươi hỡi kinh sư và đạo đức giả, các ngươi xây mồ mả cho các ngôn sứ và tô mả cho những người công chính. Các ngươi nói nếu như chúng tôi sống vào thời của tổ tiên, hẳn chúng tôi đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ. Như vậy các ngươi tự làm chứng rằng các ngươi đúng là con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ, thì các ngươi đổ thêm cho đầy đấu tội của tổ tiên các ngươi đi. Giết các ngôn sứ rồi bây giờ xây mồ mả, rồi là bây giờ mới gọi là tổ quốc ghi công, bây giờ mới gọi là truy điệu anh hùng, làm cái gì? Tất cả những nghi thức đó nghĩa là gì? Lúc mà sống, mình không sống thật, không sống hết lòng, không sống hết tình với nhau, mà mình gian ác, mình giả dối, mình lừa lọc, rồi mình hại anh em mình trong gia đình, trong cộng đoàn, không sống hết tình, hết lòng với nhau, kèn cựa nhau, tranh giành nhau, rồi hại nhau, loại trừ nhau, rồi đến lúc mà chết thì mới làm đám ma, làm đám tang, là điếu văn, rồi phúng điếu, rồi tiểu sử, rồi thì cảm ơn, rồi thì kể công kể lênh. Lúc cha xứ sống thì nó chẳng chăm sóc gì cả, viết đơn nó tố cáo, rồi làm đủ tình đủ tội. Lúc nằm xuống thì bắt đầu để tang, rồi thì kèn trống, rồi thì điếu văn, rồi thì khóc lóc, rồi kể lể làm gì. Thế không? Các ngươi chấp thêm đấu đầy tội ác của các ngươi thôi chứ làm cái gì. Mẹ tôi hay nói, lúc sống thì chẳng cho ăn, lúc chết thì mới làm văn tế ruồi. Văn tế ruồi là lúc mình có những mâm cơm, mâm cúng này, thì con ruồi nó đến nó ăn, thì mới làm cái văn tế đọc hiến văn. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ à, bố ơi, bố à, cha ơi, cha à, khóc lóc làm văn tế con ruồi. Nước mắt gì? Ta xấu. Người ta gọi là trăm voi không được bát nước sáo. 100 con voi mà không được một bát nước sáo, nghĩa là nó giả tạo, nó giả hình, nó giả vờ, nó hoàn toàn là đóng kịch, không có gì là thật trên này. Cho nên Chúa nhấn mạnh cái lòng thương xót, là nhấn mạnh đến tấm lòng. Tấm lòng là phải lòng thành, lòng thật, là tiếng nói của từ trái tim đến với trái tim. Mà chúng ta thấy nếu mà sống trên trần gian này mà mình cứ phải khách sáo lễ nghĩa với nhau, chịu nổi không? Ăn tí nữa thôi ăn đi, vua lễ xong anh chị em mình mỗi người đóng góp một phần, phần này vô ngồi ăn chung với nhau mà không có thật lòng, phải không? Thôi nhá, ăn ta gọi là thôi ăn thật lòng đi nhá, phải không? Thì cứ cầm lên xong rồi chấm lại mút lại bỏ xuống, cầm lên chấm mút bỏ xuống, cứ mời bác sơn, mời ông sơn, có anh chàng kia cái đĩa giò bên Bắc thì chỉ có 4 người mâm, bây giờ ông cắt làm 4 phần, khi lát giò mỏng về cắt làm 4, thì mỗi người miếng, mời bác sơi ạ, à, cháu sơi đi, mời bác sơi, cháu sơi đi, thì cháu sơi, cháu sơi, sơi luôn miếng. Thế còn 3 miếng, bà mua kia không gấp mà gấp cho nổi đi, lại không gấp, mời bác sơi, cháu cứ sơi đi, vậy cháu mời bác, cháu sơi luôn 2 miếng. Thì còn 3 bố mà còn 2 miếng thì bố nào dám gấp. Lại mời bác sơi, cháu cứ sơi đi, bác ở nhà bác sơi rồi, nhà có gì đâu mà sơi, mà cứ bác sơi rồi, vâng, thì cảm ơn bác, thì sùm à, thì cháu sơi. Thế còn 1 miếng, 3 bố làm gì? Mời bác sơi. Thôi cháu ăn hết thì cháu sơi luôn đi. Dạ cảm ơn, cháu cũng xin sơi. Vừa mới sơi xong, ba ông đứng lên đập cho một trận. Mày sơi à, vì tao sơi mày.
Mày xây dò của tao vì tao xây dò mày. Thì anh chị em thấy là nếu cuộc sống chúng ta cứ nghi lễ, cứ hình thức, cứ giả tạo, cứ giả vờ, rồi cứ nói hay, rồi thì nói bóng, rồi nói gió, rồi thì nói màu, nói mè, nói toàn trên mây trên gió, chúng ta cứ tô hồng tô bóng cho nhau chẳng được ích lợi gì. Xin Chúa cho chúng ta sống thật với nhau. Sống trên đời sống cần có một tấm lòng, đó là lòng thành, đó là lòng thật, đó là lòng xót thương. Trong trái tim
vào lòng Chúa xót thương nhân từ.